My husband and I recently visited the
city. Vợ chồng tôi vừa đi thăm thành phố Nauvoo, Illinois. Trong khi ở đó, chúng tôi ngồi trong căn phòng trên lầu của cửa hàng Red Brick, là văn phòng và nơi buôn bán của tiên tri Joseph Smith. Chúng tôi chăm chú nghe người hướng dẫn vạch ra những nét chính của một số sự kiện lịch sử của sự phục hồi đã xảy ra ở đó. Tôi nghĩ về sự thành lập của hội phụ nữ và một vài điều giảng dạy mà các chị em hội phụ nữ đã nhận được từ tiên tri Joseph Smith chính trong căn phòng đó. Những điều giảng dạy đó trở thành các nguyên tắc, nền tảng để thành lập hội phụ nữ. Các mục đích của việc gia tăng đức tin, củng cố gia đình của Sion và tìm kiếm cùng giúp đỡ những người hoạn nạn đã được thiết lập từ lúc ban đầu. Các mục đích này luôn luôn phù hợp với những ưu tiên của vị tiên tri. Trong một buổi họp, trong số những buổi họp ban đầu đó, tiên tri Joseph Smith đã trích dẫn từ bài viết của Paulo gửi cho người Corinto trong bài giảng hùng hồn của ông về lòng bác ái. Paulo đã nói đến đức tin, hy vọng, lòng bác ái, kết thúc với câu: "Nhưng điều quan trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương, tức là lòng bác ái." Ông mô tả các đức tính gồm trong lòng bác ái. Ông nói, tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ, sự giữ. Tình yêu thương chẳng hề hư mất. Khi ngỏ lời cùng các chị em phụ nữ, tiên tri Joseph Smith nói, đừng giới hạn tầm nhìn của các chị em về đức hạnh của người lân cận mình. Các chị em cần phải mở rộng tình cảm của mình đối với những người khác nếu các chị em muốn làm giống như Chúa Giêsu. Khi phát triển tính vô tội và đức hạnh, khi phát triển lòng nhân từ, thì hãy để lòng mình được mở rộng, hãy để lòng mình được mở rộng với những người khác. Các chị em phải có lòng nhịn nhục và chịu đựng những lỗi lầm của nhân loại. Linh hồn của con người thật quý giá biết bao. Câu thánh thư, lòng bác ái không bao giờ hư mất đã trở thành phương châm của hội phụ nữ vì câu này chấp nhận những lời giảng dạy và trách nhiệm mà tiên tri Joseph Smith đã đưa ra cho các chị em hội phụ nữ để an ủi người nghèo khó và cứu vớt các linh hồn. Các nguyên tắc nền tảng này đã được các chị em hội phụ nữ trên khắp thế giới chấp nhận vì đây chính là tính chất của công việc của hội phụ nữ. Lòng bác ái là gì? Làm thế nào chúng ta có được lòng bác ái? Tiên tri Mặc Môn định nghĩa lòng bác ái là tình yêu thương thanh khiết của Đấng Kitô, trong khi Paulo dạy rằng lòng yêu thương là dây liên lạc của sự trọn lành. Và Nephi nhắc chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời đã truyền lệnh cho tất cả mọi người phải có lòng bác ái, và lòng bác ái chính là tình yêu thương vậy. Khi xem lại lời mô tả trước đây của Paulo về lòng bác ái, chúng ta biết được rằng lòng bác ái không phải là một hành động đơn lẻ hay một điều chúng ta ban phát, mà là một trạng thái của tấm lòng, những cảm nghĩ nhân từ nảy sinh từ hành động nhân từ. Mặc Môn cũng dạy rằng lòng bác ái được ban cho các môn đồ chân chính của Chúa, rằng lòng bác ái thanh tẩy những người có lòng bác ái đó. Ngoài ra, chúng ta biết được rằng lòng bác ái là một ân tứ thiêng liêng mà chúng ta cần phải tìm kiếm và cầu xin. Chúng ta cần phải có lòng bác ái để được thừa hưởng thượng thiên giới. Với sự hiểu biết rằng, Chúa đã phán bảo chúng ta phải khoác lên mình sợi dây ràng buộc của lòng bác ái, chúng ta cần phải hỏi các đức tính nào sẽ giúp chúng ta phát triển lòng bác ái. Trước hết, chúng ta cần có ước muốn phát triển lòng bác ái và trở thành giống như Đấng Kitô hơn. Bước kế tiếp là cầu nguyện. Mặc Môn khuyên nhủ chúng ta phải cầu nguyện lên Đức Chúa Cha với tất cả mãnh liệt của lòng mình để chúng ta được tràn đầy tình thương này. Tình thương yêu thánh thiện này chính là lòng bác ái, và khi chúng ta được tràn đầy tình thương yêu này thì chúng ta được giống như Ngài. Việc đọc thánh thư hàng ngày có thể mang tâm trí chúng ta đến Đấng Cứu Rỗi và ước muốn được giống như Ngài hơn. Trong văn phòng của mình, tôi đã chọn treo một bức tranh của Minerva Techet có tên là Cứu giúp tri ân bị mất. Bức tranh này mô tả Đấng Cứu Rỗi đứng ở giữa các con chiên của Ngài và dịu dàng ôm một con chiên nhỏ trong tay Bức tranh này giúp tôi suy nghĩ về lời khẩn nài của Ngài, hãy chăn chiên ta. Điều đó đối với tôi có nghĩa là phục sự tất cả những người xung quanh, các chị em, và lưu tâm đến những người hoạn nạn. Đấng cứu rỗi là tấm gương hoàn hảo với cách thể hiện lòng bác ái. Trong giám phụ trên trần thế của Ngài, Ngài đã cho thấy lòng trắc ẩn đối với những người đói, người phạm tội, người khổ sở, người đau yếu. Ngài đã phục sự người nghèo khó và người giàu có, đã phục sự phụ nữ, trẻ em, đàn ông, gia đình, bạn bè và người lạ. Ngài đã tha thứ cho những người buộc tội Ngài và đã chịu thống khổ và chết cho tất cả nhân loại. Trong suốt cuộc sống của mình, tiên tri Joseph Smith đã thể hiện lòng bác ái với tình huynh đệ rộng mở và kính trọng những người khác. Ông nổi tiếng về lòng nhân từ, tình cảm, lòng trắc ẩn và mối quan tâm đối với những người xung quanh. Ngày nay, chúng ta được ban phước có một vị tiên tri là hiện thân của lòng bác ái. Chủ tịch Thomas S. Monson là một tấm gương cho chúng ta và cho thế gian. Ông là người có lòng bác ái, nhân từ, đầy lòng trắc ẩn và rộng lượng, một người thừa hành chân chính của Chúa Giêsu Kitô. Chủ tịch Monson dạy, lòng bác ái là kiên nhẫn đối với một người nào đó, là người làm cho chúng ta thất vọng. Đó là không thể bị thúc đẩy để trở nên bị tổn thương dễ dàng. Đó là chấp nhận yếu kém và khuyết điểm. Đó là chấp nhận bản tính thật của người khác. Đó là nhìn vượt quá những diện mạo bên ngoài, đến những thuộc tính mà sẽ không giảm bớt với thời gian. Đó là không để bị thúc đẩy, để phê phán những người khác. Khi có lòng bác ái, chúng ta sẵn lòng phục vụ và giúp đỡ những người khác, khi điều đó không thuận tiện và không hề nghĩ đến việc được ghi nhận hay đền đáp. Chúng ta không phải chờ để được chỉ định giúp đỡ, vì lòng bác ái chính là bản tính tự nhiên của chúng ta. Khi chọn sống nhân từ, có lòng bác ái, rộng lượng, kiên nhẫn, chấp nhận, tha thứ, mời gọi người khác tham gia, vị tha, thì chúng ta khám phá rằng mình tràn đầy lòng bác ái. Hội Phụ Nữ cung ứng vô số cách thức để phục vụ những người khác. Một trong những cách thức quan trọng nhất để thực hành lòng bác ái là qua việc giảng dạy thăm viếng. Qua việc giảng dạy thăm viếng, chúng ta có nhiều cơ hội để yêu thương, phục sự và phục vụ những người khác. Việc biểu lộ lòng bác ái hay tình yêu thương, thanh tẩy và thánh hóa tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta trở nên giống như Đấng Cứu Rỗi hơn. Tôi kinh ngạc khi chứng kiến vô số hành động bác ái được thực hiện hàng ngày bởi các giảng viên thăm viếng trên khắp thế giới, là những người phục vụ với một cách vị tha, nhu cầu cá nhân của các chị em phụ nữ và gia đình của họ. Tôi xin thưa cùng các giảng viên thăm viếng trung tín rằng, qua những hành động bác ái nhỏ bé đó, các chị em đã noi theo Đấng Cứu Rỗi và hành động với tư cách là công cụ trong tay Ngài khi giúp đỡ, chăm sóc, nâng đỡ, an ủi, lắng nghe, khuyến khích, nuôi dưỡng, giảng dạy và củng cố các chị em đang được mình chăm lo. Tôi xin chia sẻ một vài ví dụ ngắn về giáo vụ như vậy. Rosa bị mắc bệnh suy nhược tiểu đường và các căn bệnh khác. Chị gia nhập giáo hội cách đây một vài năm. Chị là một người mẹ đơn chiếc với một đứa con trai tuổi vị thành niên. Chị thường phải nằm viện mỗi lần một vài ngày. Các giảng viên thăm viếng nhân từ của chị không những đưa chị đến bệnh viện mà còn đến thăm và an ủi chị tại bệnh viện, đồng thời trông nom đứa con trai của chị ở nhà và trường học. Các giảng viên thăm viếng của chị phục vụ với tư cách là những người bạn và gia đình của chị. Sau một vài lần thăm viếng, một chị phụ nữ nọ, Kathy, nhận ra rằng chị này không biết đọc nhưng rất muốn đọc. Kathy đề nghị giúp đỡ chị này, mặc dù Kathy biết rằng sẽ cần rất nhiều thời giờ, lòng kiên nhẫn và kiên trì. Emily là một người vợ trẻ đang tìm kiếm lẽ thật. Chồng của chị là Michael không quan tâm đến tôn giáo. Khi Emily bị bệnh và nằm viện một thời gian, thì một chị trong hội phụ nữ cũng là người hàng xóm của chị tên là Kali mang thức ăn đến cho chị. Chồng đứa con nhỏ của chị dọn dẹp nhà cửa và sắp xếp để Emily nhận được một phước lành của chức tư tế. Những hành động bác ái này đã làm mềm lòng Michael. Anh ấy đã quyết định tham dự các buổi họp nhà thờ và gặp những người truyền giáo. Emily và Michael mới chịu phép bắt tên. Lòng bác ái không bao giờ hư mất. Lòng bác ái là nhân từ, không tìm lợi lộc cho cá nhân mình, chịu đựng mọi sự, nhẫn nại mọi sự. Chủ tịch Henry B. Eyring nói, lịch sử của hội phụ nữ đầy rẫy những câu chuyện phi thường về sự phục vụ vô vị kỳ. Hội phụ nữ này gồm có các phụ nữ là những người có cảm nghĩ bác ái, xuất phát từ những tấm lòng được thay đổi. Nhờ hội đủ điều kiện và tuân giữ các giao ước chỉ được ban cho trong giáo hội chân chính của Chúa. Những cảm nghĩ bác ái của họ đến từ Ngài qua sự chuộc tội của Ngài. Hành động bác ái của họ được hướng dẫn qua tấm gương của Ngài và phát sinh từ lòng biết ơn về ân tứ thương xót vô hạn của Ngài và qua Đức Thánh Linh do Ngài gửi đến để đi cùng với các tôi tớ của Ngài trong sứ mệnh thương xót của họ. Bởi vì thế, họ đã làm và có thể làm những điều hiếm thấy cho những người khác cũng như tìm thấy niềm vui, mặc dù họ có rất nhiều nhu cầu chưa được đáp ứng. Việc phục vụ và thể hiện lòng bác ái đối với những người khác giúp chúng ta khắc phục những nỗi khó khăn của mình và làm cho những nỗi khó khăn này dường như bớt gay go hơn. Giờ đây tôi trở lại với những lời giảng của tiên tri Joseph dành cho các chị em phụ nữ trong những thời kỳ ban đầu của sự phục hồi. Khi khuyến khích các chị em có thể hiện lòng bác ái và nhân từ, ông nói, nếu các anh chị em sống theo nguyên tắc này, thì phần thưởng của các chị em sẽ lớn lao và vinh quang biết bao trong thượng thiên giới. Nếu các chị em sống theo đặc ân của mình, thì các thiên sứ sẽ không thể ngăn trở để thành người cộng sự với các chị em. Giống như thời kỳ ban đầu ở Nauvoo là nơi các chị em phụ nữ đi đây, đi đó để tìm cách giúp đỡ những người hoạn nạn, thì ngày hôm nay cũng vậy. Các chị em phụ nữ trong vương quốc là những cột trụ vĩ đại về sức mạnh thuộc linh, sự phục vụ với lòng trắc ẩn và tận tụy. Các giảng viên thăm viếng đầy lòng tận tụy, đi thăm viếng và chăm sóc cho nhau. Họ noi theo gương của Đấng Cứu Rỗi và làm theo Ngài. Tất cả các chị em trong hội phụ nữ đều tràn đầy tình thương yêu và biết rằng những hành động bác ái nhỏ bé của họ có được một quyền năng chữa lành cho những người khác và cho chính họ. Họ dần dần biết rằng lòng bác ái là tình thương yêu thanh khiết của Đấng Kitô và không bao giờ hư mất. Khi đọc lịch sử của hội phụ nữ, lịch sử này sẽ soi dẫn các chị em để nhận biết rằng nguyên tắc phúc âm quan trọng này là một đề tài chung trong suốt quyển sách đó. Tôi kết thúc với một lời mời tất cả các phụ nữ trong giáo hội. Hãy khẩn nài để có được một ước muốn tràn đầy ân tứ về lòng bác ái, tình thương yêu thanh khiết của Đấng Kitô. Hãy sử dụng tất cả những phương tiện của các chị em để làm điều thiện, mang đến sự an ủi và cứu rỗi cho những người xung quanh, kể cả gia đình của mình. Chúa sẽ ban phước để các nỗ lực của các chị em được thành công. Cầu xin cho sự hiểu biết của chúng ta về tình thương lớn lao mà Đức Chúa Cha và vị Nam Tử dành cho chúng ta, cũng như đức tin và lòng biết ơn của chúng ta về sự chuộc tội, thúc đẩy chúng ta phát triển, sử dụng lòng bác ái đối với tất cả những người xung quanh mình. Đây là lời cầu nguyện của tôi trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.